Mặc dù bên cạnh sự kiện tranh chấp bãi tư chính do Trung Quốc có động thái lấn át Việt Nam ngày càng gia tăng căng thẳng suốt hơn 4 tháng dài trong năm 2019, tuy nhiên truyền thông quốc nội luôn đăng tải những thông tin về mối quan hệ Việt-Trung được duy trì trên tinh thần hữu hảo qua các hoạt động liên quan ngoại giao, quốc phòng và thương mại. Trong lĩnh vực thương mại, Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết tính đến hết tháng 11 năm 2019, thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc vượt con số 100 tỷ đô la Mỹ. Trước đó vào năm 2018, thương mại song phương giữa hai nước cũng đạt con số tương tự. Đồng thời Trung Quốc đứng thứ ba trong số các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, với vốn đăng ký lên đến 13,4 tỷ đô la cho hơn 2.000 dự án. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính đến hết tháng 10 năm 2019, Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc hơn 62 tỷ đô la, tăng mạnh gần 9 tỷ so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2019 chỉ đạt gần 33 tỷ đô la, giảm khoảng 500 triệu đô la so với cùng kỳ năm trước, và được ghi nhận là thâm hụt lớn trong quan hệ ngoại thương với Trung Quốc đang bị nới rộng. Trong lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng, các chuyến viếng thăm của giới chức cấp cao hai nước như Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Ngụy Phượng Hòa, dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự cấp cao Trung Quốc sang thăm Việt Nam hồi hạ tuần tháng 5, hay bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng phái đoàn Việt Nam sang thăm Trung Quốc vào trung tuần tháng 7, được truyền thông loan báo năm 2019 là năm bản lề mang tính đột phá trong quan hệ quân đội, cũng như tiếp tục đưa mối quan hệ Việt-Trung phát triển lành mạnh và ổn định. Nhà văn Phạm Viết Đào, người vừa cho ra mắt bản thảo bút ký tiểu luận điều tra có nhan đề Vị Xuyên và Thế sự Việt-Trung, vào tối ngày 2 tháng 1, lên tiếng với AFA rằng những thông tin tốt đẹp về quan hệ Việt-Trung như thế không phản ảnh trung thực được tinh thần và cảm nhận của người dân Việt Nam đối với Trung Quốc. Qua ghi nhận của nhà văn Phạm Viết Đào, ông nói rằng dân chúng tại Việt Nam rất căm ghét các nhà đầu tư đến từ Hoa Lục, và những con số hàng trăm tỷ đô la trong thương mại và đầu tư của Trung Quốc ở Việt Nam không thể nào so sánh được với những hậu quả nghiêm trọng mà người dân Việt Nam đang gánh chịu. Nhà văn Phạm Viết Đào lý giải.
Rõ ràng là chưa bao giờ cái năm này Việt Nam và cái môi trường như Hà Nội là ngột ngạt đến như thế. Thì nhiều nhà học cho rằng đó là nguyên nhân của những nhà máy nhiệt điện Trung Quốc tống sang Việt Nam. Cái thứ hai là những cái đồng tiền đầu tư của Trung Quốc uy hiếp đến cái nền kinh tế. Có thể nói là người ta nói cái đời đấy là đồng tiền tư tiền mà phá hoại cái nền kinh tế, làm bất ổn định và làm biến Việt Nam thành một cái con nợ. Ví dụ hàng chục cái dự án mà báo chí đã nói nhiều, đấy là dự án này không mang lại gì lợi cho Việt Nam cả, mà làm hỏng tất cả kết cấu và những cái hạ tầng. Và mà có hai cái dự án gần đây báo chí đã nói rất rõ, đấy là cái dự án về gas Tây Nguyên, tức là cái dự án đấy lúc đầu phê duyệt chỉ khoảng gần 4.000 tỷ, tức là khoảng 200 triệu đô, nhưng bây giờ vọt lên tới 8.000 tỷ, tức là tăng thêm được thêm 400 triệu đô. Nhưng mà nếu mà nó lên nó ra sản phẩm thì thôi thì cũng cứ được. Bây giờ lên biết nó thành động đất mạnh, sân bút như thế. Và đấy là những cái dự án lớn, còn như dự án nó giá 70 triệu đô thì rất nhiều dự án như thế. Thế là cái đường sắt Cát Linh, Hà Đông nhà hàng, thì khởi đầu chỉ có là có trên 8.000 tỷ. Thế bây giờ lên 18.000 tỷ. Và bây giờ thì dự án đường sắt Cát Linh thì không biết bao giờ chạy cả. Và tiền thì lên như thế. Người ta đã có một nguồn tin rồi đó, ở hàng năm phải trả lại thì khoảng 5-6 nghìn tỷ đồng. Thế thì bây giờ thì thành một cái con nợ như thế như thế nào? Thì người dân người ta sẽ sốt ruột, người dân người ta không chịu được.
Nhà văn Phạm Viết Đào cùng một vài nhà quan sát tình hình Việt Nam khác mà Đài Á Châu Tự Do trao đổi, còn nhấn mạnh trong năm 2019, Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều từ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung qua tuyên bố của Tổng thống Donald Trump hồi tháng 6, rằng Việt Nam đang lạm dụng thương mại với Mỹ còn tệ hơn Trung Quốc, và kéo theo nhiều sản phẩm hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ bị tăng thuế chống bán phá giá như mặt hàng thép hơn 450%. Bên cạnh đó, giới quan sát tình hình Việt Nam khẳng định tác động từ Trung Quốc lên Việt Nam qua vấn đề xung đột ở Biển Đông và vùng đồng bằng sông Cửu Long bị hủy hoại sẽ càng thêm nhiều rủi ro và phức tạp. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu độc lập làm việc tại Singapore, cho biết thông tin liên quan vấn đề sông Mekong mà Việt Nam nằm ở khu vực hạ lưu của dòng sông này.
Cái chuyện Mekong là họ dự kiến làm 91 nhà máy thủy điện ở bên Lào. Bây giờ họ đã làm được 46 cái rồi. Họ sẽ làm thêm một loạt các cái đập nữa ở giữa Lào và Campuchia, tới 4 cái. Thì tất cả cái đó cho đến nay mà nói đã ảnh hưởng rất lớn đến cái sinh thái và sinh quyển, cái đa dạng sinh học. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ cái hoạt động sống của Campuchia và của đồng bằng sông Cửu Long Việt Nam. Nó bây giờ nó đã có tác hại rất lớn rồi, chứ không cần phải nói là đến 10, 20 năm, 30 năm sau nữa. Chuyện này là chuyện mà Việt Nam chắc chắn là không bỏ qua.
Về vấn đề căng thẳng ở bãi Tư Chính giữa Việt Nam và Trung Quốc trong năm 2019, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nêu lên nhận định của ông.
Cái quan trọng nhất, tiêu cực nhất là họ ép ba mặt trận là gì? Phải công nhận cái chủ quyền của họ ở Biển Đông. Vấn đề đó là họ là nhất quán trong cái việc là họ độc chiếm cái Biển Đông thông qua cái tuyên bố về cái đường chỉ đoạn không được khai thác ở đấy, và cái điều thứ ba là không được tập trận chung với các cái nước ở xung quanh. Thế thì Việt Nam cự lại bằng cách là vẫn tiếp tục hợp tác với các cái nước bên ngoài khai thác dầu mỏ, đặc biệt là Nga. Thứ hai nữa là gì? Là không chấp nhận cái đường lưỡi bò là chủ quyền của Trung Quốc. Là vì Việt Nam phải dựa trên một nền pháp lý thống nhất, nó dựa theo hai điểm. Một cái điểm là Công ước và Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Và cái thứ hai là cái trật tự quốc tế đã được thiết lập từ năm 1947 bởi tất cả các nước, mà trong đó là dưới ngọn cờ Liên Hợp Quốc. Thế thì đấy là cái điểm tiêu cực từ phía Trung Quốc, nó lại là một cái điểm mạnh cho Việt Nam. Mặc dù là Việt Nam người ta không nói nặng lời với Trung Quốc, không nặng, không mạnh, không gì cả. Nhưng mà rõ ràng đây là một cái chuyện là họ kỷ quyết. Tiêu dung lại thì cái năm 2019 là nó có những điểm lớn như thế mà nó là điểm không tốt trong cái quan hệ giữa Trung Quốc với Việt Nam. Và về phía chính phủ Việt Nam thì họ phản ứng như thế là rất là phù hợp. Nhưng mà cứ để như thế đã xem năm 2020 nó thế nào. 2020 là nó bộc lộ rõ hơn nữa.
Tình hình bộc lộ rõ hơn mà tiến sĩ Hà Hoàng Hợp vừa đề cập là có thể sẽ xảy ra đụng độ quân sự giữa Việt Nam và Trung Quốc trong thời gian tới. Đồng quan điểm với nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp, ba nhà quan sát tình hình Việt Nam, gồm nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, chuyên gia nghiên cứu Biển Đông thạc sĩ Hoàng Việt và nhà báo điếu cày Nguyễn Văn Hải, trong một cuộc hội luận mới đây với AFA cũng nhận định rằng tình hình căng thẳng ở Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp diễn, và Việt Nam ở vị thế bị áp đảo. Nhà văn Phạm Viết Đào khẳng định với Đài Á Châu Tự Do rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ từ bỏ ý muốn áp đảo đối với Việt Nam ở Biển Đông, mà còn ở mọi lĩnh vực, khi Việt Nam là một quốc gia nhỏ bé bên cạnh đất nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc.
Tôi nghĩ những cái xung đột lợi ích ấy là xung đột không còn Việt Nam mà họ mất cái thế nước lớn của họ đấy, thì họ sẽ trả khiển đến cùng, họ sẽ gây sự đến cùng. Còn phía Việt Nam thì rõ ràng xưa nay là vẫn có cái chính sách gọi là hòa hoãn tức là thương lượng, nghĩa là mình nhường nhịn họ để cho mình cái này, nhưng mà tôi nhường nhịn đâu nữa, nhường nhịn như thế đấy là cùng rồi, nhưng nhân nước đâu có phải họ đâu có dư vậy như thế, hay là bây giờ rõ ràng để thông qua cái luật đặc khu trạm hay là chấp nhận cái tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam thì đó gần như là đầu hàng và bán được, chứ không còn là nhân nhượng nữa.
Nguyên đại sứ Việt Nam tại Hà Lan tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng lưu ý rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến, mà trước mắt trong năm 2020, Việt Nam gặp phải tình cảnh gây go trong mối quan hệ tay ba Việt-Trung-Mỹ. Do đó, tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng cho rằng giới lãnh đạo Việt Nam phải thật thận trọng trong các quyết sách chiến lược của quốc gia.
Năm tới đây là năm Việt Nam chuẩn bị đại hội đảng. Thì cái vấn đề đại hội cũng sẽ chiếm nhiều thời gian và chiếm nhiều cái năng lượng Việt Nam. Việt Nam đây tôi hiểu là cả lãnh đạo lẫn các cái nhà hoạch định chính sách đó. Vậy thì Việt Nam sẽ phân bổ cái quỹ thời gian cũng như cái sức của mình như thế nào để ứng phó trong cái quan hệ tay ba Việt Mỹ Trung với quan hệ tay ba giữa ASEAN Mỹ Trung. Bởi vì cả hai cái tay ba này, hai cái tương tác này đó, nó là một cái phép tổng tích, tức là vừa tổng hợp vừa tích hợp giữa cái nội trị với ngoại giao của Việt Nam. Và khi nó cộng hưởng của hai cái tay ba này đó, thì nó sẽ có một cái ảnh hưởng khá lớn đến cái đường lối ở đại hội đảng sắp tới.
Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ ở Na Uy phân tích rằng từ năm 2020, thương chiến Mỹ-Trung tiếp diễn như thế nào đều là những dự đoán, và không ai biết được một cách chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng chính quyền Trump sẽ chủ trương chính sách của Hoa Kỳ luôn ở thế mạnh, làm chủ cuộc chơi, và muốn nền kinh tế Mỹ tiếp tục đà tăng trưởng trong bối cảnh nước Mỹ chuẩn bị bầu cử tổng thống. Nên rất có thể chiến tranh thương mại Trung-Mỹ sẽ không đi quá xa để đẩy kinh tế thế giới đến bờ vực khủng hoảng. Và do đó, các nhà đầu tư sẽ có quyết định đa dạng hóa đất nước đầu tư, trong đó có Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ lập luận rằng, có thể nói Việt Nam được hưởng lợi từ khía cạnh vừa nêu trong năm 2020. Tuy nhiên, qua ứng dụng Messenger, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ viết rằng, vấn đề của Việt Nam là thiếu lực lượng lao động có tay nghề và thiếu một mạng lưới cung cấp hậu cần cho các nhà sản xuất. Vì vậy mà một số nhà sản xuất sẽ không chọn Việt Nam mà chuyển sang các nước khác như Malaysia hay Thái Lan. Từ Canada, luật sư Vũ Đức Khanh có cái nhìn lạc quan rằng với vị thế là Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đồng thời Việt Nam đang có mối quan hệ tốt với Hoa Kỳ và thế giới phương Tây, trong lúc tạm gọi là Trung Quốc ngày càng tỏ ra giả tâm, muốn Việt Nam phải bị thần phục, nên Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cần thực hiện chính sách đại đoàn kết quốc gia để có đủ nội lực cũng như cần phải xây dựng những giá trị chung đối với thế giới, đặc biệt trong việc bảo vệ và gìn giữ sự ổn định hòa bình trong khu vực, nhất là tại Biển Đông. Còn nhà văn Phạm Viết Đào thì cho rằng nội lực của quốc gia là chính lòng dân, nhất là
vấn đề dài bài toán Trung Quốc như thế nào, đó là vấn đề mà để chính quyền nghe dân và chịu dân thì mới có cách. Còn nếu họ theo những cái đếm cũ thì cứ để cho đảng nhà nước lo thì họ sẽ dẫn đến cái chỗ mất hết những quyền lợi dân tộc.
Nhà văn Phạm Viết Đào khẳng định đừng bao giờ tin vào lời phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Quốc hội Việt Nam là lợi ích chung trong quan hệ hai nước lớn hơn bất đồng, vì đó chỉ là lời ru nguy hiểm để Việt Nam chịu nằm im trong cái vòng kim cô của Trung Quốc.